vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ hồi ức về sư phụ.
Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện có tựa đề Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân.
Phần 1: Sư phụ truyền pháp tại Trung Quốc. 1. Sư phụ tổ chức 7 khóa giảng pháp ở Trường Xuân. Ngày 13 tháng 5 năm 1992 đánh dấu sự kiện lần đầu tiên sư phụ Hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Vào ngày đó, khóa giảng pháp đầu tiên của sư phụ được tổ chức tại trường trung học số 5 Trường Xuân. Sư phụ giảng: "Chư vị ngồi tại đây trong khóa giảng đầu tiên này, điều này thật sự trân quý. Những thứ mà tôi đã cấp cho chư vị không thể nào đắc được bất kể là bao nhiêu năm đi nữa. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 năm 1992, sư phụ tổ chức khóa giảng pháp thứ hai cũng tại trường trung học số 5 Trường Xuân. Số học viên tham dự tăng từ 180 ở khóa đầu tiên lên 250 ở khóa thứ hai. Sư phụ Hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng dưới hình thức khí công, do đó hai khóa giảng đầu tiên thu hút rất nhiều những người đam mê khí công, cũng có một số là cư sĩ Phật giáo. Để giúp các học viên hiểu thấu các pháp lý, sư phụ đã tự mình tổng hợp tài liệu giảng dạy cho khóa học thành cuốn Pháp Luân Công và đưa mỗi học viên một bản copy vào buổi giảng đầu tiên của mỗi khóa học. Ngay từ ban đầu, sư phụ đã giảng rõ rằng Pháp Luân Công không phải là khí công thông thường. Sư phụ giảng về những đặc điểm cơ bản của khí công. Như vậy, từ tầng thứ thấp mà giảng, khí công là cải biến tình trạng của thân thể, đạt được mục đích trừ bệnh khỏe thân. Từ tầng cao mà giảng thì khí công là nói về tu luyện bản thể. Trích chương 1 Pháp Luân Công. Thực chất, nó là những điều thuần túy tu luyện thân thể người của Trung Quốc chúng ta. Trích chương 1 Pháp Luân Công. Để nhiều người luyện công hơn nữa đắc được đề cao, đồng thời cũng thỏa mãn yêu cầu của đông đảo những người có chí tu luyện, tôi đã đặt cách chỉnh lý bộ công pháp này để đưa ra một bộ phương pháp thích hợp cho việc tu luyện phổ cập. Tuy như vậy, nó cũng vẫn vượt hơn rất xa về học thuật và tầng thứ so với các công pháp thông thường. Trích chương 2 Pháp Luân Công. Như vậy, học viên phải có một lượng đức lớn và tập trung vào tu luyện tâm tính, đồng thời luyện các bài công pháp. Họ phải đồng hóa với đặc tính chân, thiện nhẫn của vũ trụ và từ bỏ truy cầu danh lợi và những chấp trước khác nhau. Sư phụ cũng giảng cho những người yêu thích khí công rằng nguyên nhân của việc luyện công mà không tăng công là do họ không đắc được chính pháp và không chú trọng tu luyện tâm tính. Sau khóa giảng thứ hai, sư phụ đạp xe đạp, một chiếc xe cũ kỹ cọc cạch, và đi khắp thành phố Trường Xuân, thanh lý cả thành phố và gắn các khí cơ. Sư phụ nói với một học viên lớn tuổi: "Cả thành phố Trường Xuân đã được đặt các khí cơ, như vậy chư vị có thể luyện công bất cứ nơi nào." Từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 1992, khóa giảng pháp thứ 3 được tổ chức ở câu lạc bộ hàng không Trường Xuân tại công viên Thắng Lợi, có khoảng 550 người tham dự. Trong khóa học này, giữa các bài giảng, sư phụ cũng đã tổ chức một cuộc gặp mặt đặc biệt, mà tại đó ngài đã điều chỉnh thân thể của học viên và các thành viên trong gia đình họ miễn phí. Sư phụ giảng: "Miễn là tôi còn có thể cứu độ chư vị, tôi sẵn sàng phó xuất vô điều kiện." Ít nhất 300 người đã nhận được lợi ích từ cuộc gặp mặt đó. Chúng tôi thấy sư phụ xoay cả hai tay về phía bên trái trước, sau đó sang bên phải, như thể là ngài đang chuyển một pháp luân khổng lồ vậy. Chỉ có vậy mà sư phụ đã loại bỏ bệnh tật của tất cả mọi người. Chúng tôi đều kinh ngạc và thực sự xúc động. Từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 9 năm 1992, sư phụ đã giảng pháp khóa thứ tư tại hội trường tỉnh ủy. Sau đó, sư phụ truyền công giảng pháp ở các địa phương khác nhau trên toàn quốc. Sư phụ trở về Trường Xuân để giảng cho khóa học thứ 5 vào trung tuần tháng 6 năm 1993, có khoảng 1.000 người đã tham dự. Trong năm khóa giảng đầu tiên, sư phụ thường giảng pháp trước, rồi sau đó nhờ các học viên lâu năm làm mẫu động tác các bài công pháp. Còn sư phụ đi xung quanh để sửa các động tác sai của từng học viên. Đồng thời, ngài cũng tịnh hóa cơ thể cho học viên. Bắt đầu từ khóa giảng thứ 6, sư phụ bắt đầu điều chỉnh và tịnh hóa cơ thể của học viên trên diện rộng. Một học viên nhớ lại, sau buổi đầu của khóa học, sư phụ dự định thanh lý cơ thể cho chúng tôi. Sư phụ yêu cầu các học viên đứng lên và thư giãn. Ngài bảo chúng tôi nghĩ đến một căn bệnh mà mỗi người đang mắc. Sư phụ đứng trên bục giảng và nói, thư giãn, thư giãn. Và sau đó đột nhiên ngài vẫy bàn tay phải của mình và nói, đi đi. Sau đó sư phụ vỗ tay hai lần, hình như sư phụ đã vứt đi cái gì đó. Khi sư phụ vẫy tay, tôi nhìn thấy một tia chớp sáng màu xanh nhạt nơi bàn tay của sư phụ. Khi tôi tham gia lớp học buổi tối của sư phụ, tôi nhìn thấy tia chớp sáng như ở lớp buổi sáng. Tôi tin nó là sự thật. Sau này tôi nghe nói có người khác cũng nhìn thấy tia sáng chớp nơi bàn tay phải của sư phụ. Hai khóa giảng cuối cùng đã được tổ chức tại giảng đường Minh Phóng Cung của Đại học Cát Lâm. Một học viên nhớ lại, trong khóa truyền công giảng pháp lần thứ 6, từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 1993, sư phụ đã truyền pháp ở tầng cao hơn một chút. Khi thuyết giảng về thiên mục, sư phụ đề cập đến vấn đề của các không gian khác. Ở các không gian khác có cùng khái niệm thời không như không gian này của chúng ta. Vạn sự vạn vật đều có hình thái tồn tại riêng của chúng. Sư phụ thấy rằng chúng tôi không thể hiểu thấu được những gì ngài giảng, nên đã cầm lấy chiếc chén ở trên bàn và đặt lên tay phải của mình. Ngài yêu cầu tất cả mọi người phải quan sát thật kỹ, dù thiên mục đã được khai mở hay chưa. Sư phụ dùng ngón cái và ngón trỏ của bàn tay trái từ từ kéo từ chiếc chén ban đầu ra một chiếc chén nhỏ hơn. Chiếc chén nhỏ hơn nhìn giống y hệt, nhưng kích thước thì chỉ bằng 1/4 chiếc chén ban đầu. Sư phụ hỏi, tất cả chư vị đều nhìn thấy rõ ràng cả chứ? Mọi người đều trả lời đầy phấn khích, đều nhìn rõ ạ. Sau đó sư phụ từ từ đặt chén nhỏ vào trong chiếc chén ban đầu. Chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc chén nhỏ dần dần hợp nhất vào trong chén ban đầu. Sư phụ cho chúng tôi nhìn thấy một cái gì đó thực sự tồn tại trong một không gian khác mà không thể được giải thích bằng khoa học đương thời. Do đó sư phụ giảng, người ta hỏi vũ trụ to đến đâu. Tôi nói với mọi người rằng vũ trụ này có biên giới, nhưng tại tầng Như Lai mà xét thì thấy nó là vô biên vô tế, to lớn vô hạn. Mà nội bộ thân thể con người, từ phân tử cho đến vi lạp tại vi quan trở xuống lại to lớn như vũ trụ này. Nghe vậy mà thấy quá huyền hoặc. Khi tạo thành một cá nhân, một sinh mệnh thì tại mức cực vi quan đã tạo nên thành phần sinh mệnh đặc định của nó, bản chất của nó. Do đó những điều nghiên cứu của khoa học hiện đại còn xa mới đến chỗ này. Nếu so sánh với các sinh mệnh ở các tinh cầu có trí huệ cao cấp trong toàn vũ trụ này, thì mức độ khoa học kỹ thuật của nhân loại chúng ta còn thấp lắm. Ngay cùng một lúc ở cùng một chỗ có các không gian khác mà chúng ta đều không đột phá đến được, còn đĩa bay của tinh cầu khác lại trực tiếp đi trong không gian khác, khái niệm thời không của nó khác hẳn. Do đó nó nói đến là đến, nói đi là đi, mau lẹ quá đến nỗi nếu dùng quan niệm của con người thì không thể tiếp thu được. Trích bài giảng thứ 2 chuyển pháp luân. Sư phụ đã tổ chức khóa giảng pháp thứ 7 từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 1994, cũng tại giảng đường Minh Phóng Cung. Ngoài các học viên tỉnh Cát Lâm ra, hơn 700 học viên từ các tỉnh khác đã đến tham dự, bao gồm cả Thanh Hải, Nội Mông, Sơn Đông, Bắc Kinh và Hắc Long Giang. Để đáp ứng nhu cầu cho tất cả mọi người, hằng ngày sư phụ tổ chức một lớp ban ngày và một lớp vào ban đêm, do đó tạo điều kiện cho hơn 3.000 học viên tham dự các bài giảng. Bản hiệu chỉnh của cuốn Pháp Luân Công Trung Quốc đã được xuất bản vào tháng 12 năm 1993. Sau đó, sư phụ thu âm tất cả các bài giảng dựa trên những gì Ngài đã thuyết giảng ở các địa điểm khác nhau và nhờ các học viên ghi lại thành tài liệu. Sau khi sư phụ hiểu đến lại, các bài giảng này đã trở thành cuốn thiên thư, Chuyển Pháp Luân. Không lâu sau khi cuốn Chuyển Pháp Luân được xuất bản vào ngày 4 tháng 1 năm 1995, cuốn Pháp Luân Công Trung Quốc đã ngừng xuất bản và tên của cuốn sách được thay đổi thành Pháp Luân Công. Trong khóa giảng thứ 7, một điều tuyệt vời nữa đã xảy ra. Bên cạnh Đại học Cát Lâm là Từ Hàng Tự, tại đó Nico Tịnh Không là trụ trì. Sư cô lúc đó đã 80 tuổi và có các triệu chứng của một cơn đột quỵ. Một học viên đến thăm Am Tự đã nói rằng bà nên đến Trường Xuân để học Pháp Luân Công và các bài công pháp. Nico Tịnh Không trả lời ngay lập tức. Chân Phật đến đây rồi, sư phụ của tôi đến đây rồi. Xin hãy đưa tôi đi gặp sư phụ Lý Hồng Chí vào ngày mai. Tôi phải đi đến đó. Ngày hôm sau, bà đến giảng đường. Sư phụ đưa bà vào văn phòng và mời bà uống nước và ngồi xuống. Tuy vậy, toàn bộ thời gian sư phụ chỉ mỉm cười mà không nói một lời nào. Khi lớp học bắt đầu, bà ngồi gần sư phụ và nghe giảng đến cuối bài giảng của buổi học hôm đó. Sau khi bài giảng kết thúc, bà vui mừng nói: Bây giờ tôi đã hiểu tất cả mọi điều, tôi sẽ từ bỏ tất cả chấp trước của mình. Bà cũng nói với mọi người rằng sư phụ đã thanh lý bệnh tật của bà và cho biết bà có thể đạt viên mãn trong 2 năm tới. Khi Nico Tịnh Không trở lại Am, tất cả các Nico đã ngạc nhiên khi thấy rằng bà tràn đầy năng lượng. Trước kia bà không biết cách ngồi thiền, nhưng sau khi tham dự khóa giảng bà đã có thể bắt chéo 2 chân ngồi thế kiết già. Đúng 2 năm sau, vào năm 1996, bà ly thể trong khi thiền định. Xá Lợi Tử với ngũ quan thập sắc đã được tìm thấy sau khi cơ thể của bà được hỏa táng. Tổng kết lại, từ ngày 13 tháng 5 năm 1992 đến ngày 8 tháng 5 năm 1994, sư phụ đã thuyết giảng tổng cộng 7 khóa giảng ở Trường Xuân. Chỉ riêng tại Trường Xuân, hơn 7.000 người may mắn đã được nghe sư phụ giảng pháp trực tiếp, đúng như lời sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân. Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng pháp, tôi nói thật rằng sau này chư vị sẽ hiểu ra, chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Chứng kiến những gì sư phụ đã giảng và làm cho chúng tôi bắt đầu hiểu những gì sư phụ nói trong Chuyển Pháp Luân. Bởi vì đội nhân không nói điều kiện, không tính công, không kể thưởng, cũng không kể danh tiếng, so với những nhân vật mẫu mực nơi người thường thì cao hơn hẳn. Nó hoàn toàn phát xuất từ tâm từ bi. 2. Sự việc thứ 2. Thần tích hiển hiện trong các khóa giảng pháp của sư phụ. Trong 7 khóa giảng, sư phụ đã cho mọi người thấy rất nhiều thần tích phi thường. Những người tham dự 2 khóa học đầu tiên phần lớn là những người yêu thích khí công. Sư phụ đã điều chỉnh cơ thể cho họ ngay tại khóa giảng. Có 2 học viên bị gù lưng, nhưng sư phụ đã uống thẳng lại. Ngay lập tức, họ trông cao hơn nhiều. Mọi người đều thấy rất ngạc nhiên. Trong khóa giảng thứ 3, có một học viên là bệnh nhân bị liệt sau khi bị một bao gạo đập vào, đã tham dự các bài giảng. Bà đã đi chữa ở nhiều nơi, nhưng đều không thành công. Gia đình bà đã dùng cán để mang bà tới lớp học. Một vài bệnh nhân khác cũng từ bệnh viện đến tham dự bài giảng. Trước khi bắt đầu bài giảng, sư phụ đã tự mình tịnh hóa thân thể cho học viên đó. Ngài vỗ nhẹ phía trước và sau của bà trước khi yêu cầu bà ngồi dậy, và sau đó bà ngồi dậy. Sư phụ yêu cầu bà đứng lên và bà đã làm theo. Sư phụ bảo bà ấy đi bộ xung quanh lớp học và bà đã thực sự đi bộ xung quanh. Gia đình bà và các bệnh nhân khác tất cả đều tỏ lòng biết ơn sư phụ. Sau đó, tất cả các thành viên trong gia đình của bà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Trong khóa giảng pháp thứ 4, sư phụ yêu cầu nhiều học viên đứng lên bục giảng. Một nữ học viên trong đó có một khối u lớn trong bụng. Khi sư phụ tịnh hóa cơ thể cô, máu và mủ chảy xuống quần của cô, khối u đã bị phá hủy và cục lồi trên bụng cô biến mất. Rất nhiều học viên đều đã tận mắt chứng kiến các thần tích. Trong khóa giảng pháp thứ 7 vào ngày 6 tháng 5 năm 1994, một kỹ sư lâu năm 67 tuổi tên là Lý Phương Minh, người đã bị đột quỵ trong 4 năm, muốn chụp hình với sư phụ sau bài giảng. Ông ngồi trên một cái ghế và cầm ba tong của mình. Sư phụ nói với ông rời ghế và bỏ ba tong xuống. Ông từ từ đứng lên và ném ba tong đi. Ông đặt chân trái của mình xuống đất trước, sau đó đặt chân phải và cuối cùng đi vòng quanh quảng trường bên ngoài cổng trước. Mọi người đều ngạc nhiên và thốt lên: "Thật kỳ diệu!" Sau này, vợ ông đã gửi sư phụ một bức thư nói rằng bà sẽ tu luyện Pháp Luân Công tinh tấn để hồi báo đại ân của ngài. Một ngày khác, một người đàn ông trong bộ đồng phục đường sắt của mình vội vã chạy vào lớp học. Ông ấy khoảng 50 tuổi. Ông chạy về phía trước với bàn tay để thế hợp thập và sau đó chạy lùi lại. Ông chạy ngay lập tức đến chỗ sư phụ đứng và liên tục cúi đầu lạy tạ sư phụ. Nước mắt tuôn rơi và ông kể rằng mình đã từng bị một cơn đột quỵ. Ông đã rất phấn khích và ông đập cây gậy chống của mình xuống sàn bê tông khi đi xung quanh khu vườn trong giảng đường. Ông nói rằng ông sẽ nói lời tạm biệt với cây gậy mãi mãi. Trước tình cảnh ấy, sư phụ đã rất điềm tĩnh. Sư phụ đã giảng trong chuyện Pháp Luân. Còn một sự kiện nữa ở Trường Xuân, có học viên mà bên cạnh nhà là một cao ốc đang xây. Hiện nay các tòa nhà này được xây rất cao, gian giáo của nó toàn là những ống sắt dày 2 tấc, dài 4 mét. Học viên này vừa ra khỏi nhà không xa, thì một chiếc ống sắt từ trên tầng cao kia rơi thẳng đứng xuống, lao thẳng xuyên vào đỉnh đầu của anh này. Mọi người trên phố trông thấy thảy đều kinh sợ. Anh ta nói: "Ai vỗ tôi thế?" Anh ấy vẫn tưởng rằng ai đó đang vỗ lên đầu của mình. Đúng lúc tích tắc quay đầu nhìn lại, anh ta thấy trên đỉnh đầu mình là một pháp luân lớn đang quay, chiếc ống sắt thuận theo đầu mà trượt xuống. Trượt xong, nó cắm dựng đứng xuống đất. Nếu ống sắt ấy mà thật sự cắm vào thân người, thì mọi người thử nghĩ xem, nó nặng nhường ấy thì như là xuyên qua kẹo hồ lô, xuyên một cái là từ trên xuống dưới, rất nguy hiểm vậy. Người học viên mà sư phụ đề cập đến trong đoạn giảng pháp trên nhớ lại: "Nhà tôi gần một công trường xây dựng. Một ngày nọ, khi tôi đi ngang qua đó, một ống kim loại đột ngột rơi từ trên cao xuống đầu tôi. Nó đâm vào đầu tôi, sau đó bị kẹt đứng trên mặt đất bên cạnh tôi. Đầu của tôi đã có một vết lõm nhỏ, nhưng không thấy chảy máu hoặc cảm thấy đau gì cả. Tôi hỏi: "Ai vỗ vào đầu tôi thế?" Khi quay lại, tôi thấy một pháp luân màu trắng đang quay và bay lên. Pháp môn tu luyện này quả thật rất là tốt, tôi thật sự tin như vậy. Sư phụ cũng đã giảng trong chuyện Pháp Luân. Trước đó chúng tôi dạy tại trường Đại học Cát Lâm, có một học viên từ cổng chính Đại học Cát Lâm đi ra, đang dắt xe vừa đến giữa, thì hai chiếc xe ô tô đột ngột chạy tới kẹp ngay anh ta vào giữa, trông thấy thì như là đâm rồi, nhưng vì này không hề sợ. Thông thường chúng ta gặp những tình huống như thế này đều không sợ hãi, tại đúng tích tắc ấy hai chiếc xe dừng lại và không xảy ra vấn đề gì. Người học viên nói đến ở trên kể lại, đó là nói về tôi trong câu chuyện đó. Đó là khóa giảng Pháp thứ 7 tại Trường Xuân vào tháng 5 năm 1994. Sau khi lớp học kết thúc, tôi là người cuối cùng rời Minh Phóng Cung. Tôi đang ở cửa chính của Đại học Cát Lâm và nhìn thấy sư phụ đang đứng nơi cánh cửa. Tôi đẩy chiếc xe đạp đến khoảng giữa đường ngang đại lộ Giải Phóng, nơi dành cho xe chạy nhanh, thì có hai xe hơi chạy đến từ phía Tây và phía Đông kẹp tôi vào giữa. Hai xe gần đụng tôi, nhưng cả hai đều đột ngột ngừng lại. Tôi không sợ và bước vào đường dành cho xe chạy chậm và nhìn lại phía sau mình. Sư phụ đang đứng nơi phía Đông của phần đường dành cho người đi bộ và sư phụ vẫn đang nhìn tôi. Lúc bấy giờ tôi không hiểu tình thế cho đến khi đọc cuốn Chuyện Pháp Luân xuất bản năm 1995. Điều này có ý là để lấy mạng tôi, nhưng sư phụ đã bảo hộ cho tôi và tôi cũng đã trả một món nợ sinh mạng. Một học viên khác cũng được trải nghiệm về huyền năng phi thường của Đại Pháp. Hai vợ chồng tôi dự định lắp cửa thép chống trộm ngày hôm đó. Chúng tôi đi đến nhà em gái tôi để lấy cửa sắt. Chồng tôi đã đạp xe ba bánh còn tôi ngồi trên đó. Trên đường về nhà chúng tôi phải đi xuống một ngọn đồi dài. Có một chiếc xe kéo lớn chở đầy sỏi chạy trước mặt chúng tôi. Rầm! Bỗng nhiên tôi cảm thấy cái gì đó rất nặng đè xuống người tôi. Tôi tức thì bị quật ngã ngay dưới chiếc cửa sắt. Cánh cửa đè lên người tôi nhưng tôi vẫn có thể nhấc đầu mình lên được. Tôi nhìn quanh và thấy một bóng đèn to như cái nồi canh ở ngay trước mắt. Khi nhìn kỹ lại, tôi nhận ra rằng đó là chiếc cột đèn. Chiếc xe kéo đã đâm phải một cột đèn làm nó đổ xuống người tôi. Chồng tôi sợ tái mặt, ông nghĩ rằng tôi đã chết. Thấy ông sợ đến nỗi đờ người ra, tôi hét lên. Nhanh lên, hãy tìm những người khác để kéo em ra. Khi nghe tôi gọi, ông biết rằng tôi vẫn còn sống và vội vã tìm thêm người để giúp đỡ. 8 hay 9 thanh niên từ chiếc xe kéo mà đã đâm phải chiếc cột đèn đã đến giúp chồng tôi. Tuy nhiên họ không thể nâng nổi cột đèn lên. Một vài người đi bộ qua cũng cùng giúp đỡ. Rất khó khăn nhưng cuối cùng họ cũng khiêng cột đèn đi chỗ khác được. Sau đó tôi đứng dậy, quần áo bẩn thỉu. Mặc dù tôi bị quật mạnh như thế nhưng lại không hề cảm thấy chỗ nào đau cả và cũng không trầy xước hoặc chảy máu bất cứ nơi nào trên cơ thể. Lúc đó có một đôi vợ chồng cao tuổi đi bộ qua và họ đã bị sốc. Bà vợ nói, cô bạn trẻ, cô nên mở tiệc để mừng là vẫn còn sống sót đấy. Cô có bị chấn thương không? Chồng bà đã nói ngay lúc đó, bà không nên nói như thế. Sau đó bà vợ nói, ồ, xin lỗi, tôi xin lỗi. Bác định hỏi là cháu thật sự ổn chứ? Tôi tỉnh lại một chút nhưng không thấy gì trên người cả, thậm chí đến cả một mảnh thủy tinh. Sau đó tôi nói, cháu thực sự ổn, cháu tập pháp luân công. Người lái xe kéo rất sợ hãi và vội vàng nói, chúng ta hãy đi đến bệnh viện. Tôi trả lời, tôi ổn cả. Nhưng ông ta vẫn lo lắng và cố gắng thuyết phục tôi. Ít nhất cô cần phải được kiểm tra qua đã. Tôi trả lời, mọi thứ ổn cả. Ông có thể đi được rồi, tôi tu luyện pháp luân công. Bỗng nhiên một người đàn ông đang lái xe trên đường dừng xe lại và nhảy ra khỏi xe. Ông ta chìa thẻ nhà báo và nói với tôi rằng ông là một nhà báo và muốn phỏng vấn tôi. Tôi nói, tôi tu luyện pháp luân công, tôi ổn cả. Khi trở về nhà, chúng tôi thấy rằng hình dạng của thân thể tôi đã được in trên cánh cửa thép chống trộm. Đó là bởi vì tôi tu luyện pháp luân đại pháp. Sư phụ đã trông nom và cứu mạng tôi. Đáng kinh ngạc hơn, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày hôm đó ở thành phố Trường Xuân. Những học viên tại địa phương đã tham dự các bài giảng pháp của sư phụ tại Quảng Châu đã trở lại và kể lại rằng trong lớp ngày hôm đó, sư phụ đã đưa ra một ví dụ về một học viên bị một cột đèn quật ngã đè lên cánh cửa thép chống trộm. Khi nghe kỹ hơn, tôi biết được lúc sư phụ đưa ra ví dụ này là khoảng 6 giờ chiều cùng ngày và chi tiết trong ví dụ chính xác hệt như những gì tôi đã trải qua. Tôi đã không nói về điều này cho bất cứ ai, nhưng sư phụ lại biết ngay lập tức. Điều này làm tôi nhận ra rõ ràng rằng sư phụ ở bên cạnh chúng ta mọi lúc, chăm sóc và bảo hộ chúng ta. Sự việc thứ 3, sư phụ diễn giải pháp cho các phụ đạo viên tại Trường Xuân. Ngày 18 tháng 9 năm 1994, sư phụ đã diễn giải pháp cho hơn 100 phụ đạo viên tại Trường Xuân tại một giảng đường trên tầng 7 của Hội trường Khoa học của Đại học Cát Lâm. Thời gian cho buổi thuyết giảng và trả lời câu hỏi đã kéo dài 5 tiếng rưỡi. Sư phụ nhấn mạnh rằng, cần phải đọc sách cho nhiều, nghe băng tiếng cho nhiều, ít nhất cũng phải minh bạch hơn những học viên bình thường thì mới có thể thực sự làm tốt phụ đạo viên, nhất định phải lý giải một cách rõ ràng về pháp. Tôi nói rằng, chính là chịu theo pháp này mà học, chỉ cần chư vị học thấu ông thì không có vấn đề không giải quyết được. Chính là chư vị hãy mở đầu ở quê tôi, tổ chức một chút, chúng ta không thể chỉ luyện công tập thể, chúng ta hãy tìm và định ra thời gian tập thể cùng đến học pháp. Từng chương từng mục, mọi người niệm đọc, thảo luận một chút, an bài thời gian học tập là cố định lại tựa như luyện công tập thể. Tôi nghĩ rằng làm như thế là tốt hơn, có tính nhắm thẳng. Như vậy thì đối với tương lai chúng ta, khi gặp vấn đề thực tế thì có pháp để có thể dựa vào. Chúng ta mở đầu, tại những trạm phụ đạo các nơi toàn quốc có thể có tác dụng dẫn đầu rất là tốt. Sau này các nơi toàn quốc có thể phỏng theo, làm như vậy là có chỗ hết sức tốt đẹp cho việc đề cao nhận thức của chúng ta. Tôi đưa ra kiến nghị như vậy. Giảng pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân, Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải. Sư phụ cũng giảng rõ rằng trong tu luyện đại pháp và đề cao tâm tính sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực đến xã hội. Sau buổi giảng pháp này, các phụ đạo viên tại các địa phương đã tổ chức cho học viên thường xuyên học pháp với mục đích ghi nhớ được pháp nhiều hơn. Kết quả là trong một thời gian ngắn, họ đã trải nghiệm được những tiến bộ vượt bậc trong nhận thức của họ, cũng như sự thấu hiểu pháp. Dần dần, họ bắt đầu đặt mục tiêu đề cao tâm tính thành ưu tiên hàng đầu trong tu luyện cá nhân. Trong tháng 8 năm 1995, cuốn Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải đã được xuất bản bởi công ty xuất bản Trường Xuân. Cuốn sách này tập hợp các bài giảng pháp và phần vấn đáp mà sư phụ đã giảng tại Trường Xuân, Bắc Kinh và Quảng Châu cho các phụ đạo viên. Ngày 4 tháng 5 năm 1995, một buổi lễ đã được tổ chức tại Hội trường Đại học Cảnh sát Bắc Kinh để kỷ niệm việc xuất bản sách chuyển Pháp Luân và tổng hợp các hoạt động giảng dạy. Sư phụ đã tổng kết về quá trình giảng pháp của Ngài tại Trung Quốc. Sau buổi lễ, sư phụ sẽ đi các nước khác để giảng pháp và sẽ không quay lại Trường Xuân trong một thời gian dài. Nhưng sư phụ sẽ nhớ đến các đệ tử trong tâm trí, đặc biệt là quan tâm đến sự phát triển của các phụ đạo viên cũng như các trạm phụ đạo. Trong khi ở nước ngoài, sư phụ đã viết rất nhiều kinh văn để chỉnh lại những sai lệch mà Ngài thấy trong quá trình tu luyện của chúng tôi. Những bài kinh văn này bao gồm phụ đạo như thế nào, không phải là công tác mà là tu luyện, từ bỏ chấp trước hơn nữa, tu luyện và công tác, kim cương, tu luyện và phụ trách, pháp định, người phụ trách cũng là người tu luyện, lại luận về tiêu chuẩn đo lường. Mỗi lần sư phụ trở lại Trường Xuân, bất kể Ngài ở lại bao lâu, Ngài đều gặp các học viên địa phương. Một học viên có vấn đề với vợ của mình trong cuộc sống. Sư phụ đã đề cập đến trường hợp cụ thể này và yêu cầu các phụ đạo viên địa phương giúp anh ấy đề cao. Tôi nhớ một lần sau khi trở về từ nước ngoài, sư phụ đã gặp một số phụ đạo viên tại quảng trường văn hóa. Đó là một ngày mưa, nhưng ngay khi sư phụ đến, trời hết mưa ngay lập tức. Các học viên đứng xung quanh, sư phụ đã giảng pháp trong thời gian ngắn và trả lời các câu hỏi. Mặc dù sư phụ giảng không nhiều, nhưng dường như tất cả các lời phàn nàn, xung đột, mất cân bằng giữa các học viên đều được giải quyết. Mọi người đều cảm nhận rõ ràng lòng từ bi, tâm thái hòa ái và năng lượng của sư phụ. Sư phụ đã giảng: "Tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ. Tôi không chỉ là dạy chư vị đại pháp, tác phong của tôi cũng là để lưu lại cho chư vị. Ngữ khí, thiền tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể. Trong tâm người ta không phục mà chỉ là phục tùng ở bề ngoài. Như vậy, khi nhìn không thấy thì vẫn hành sự theo ý nguyện của chính mình." Trích: Thanh tĩnh, tinh tấn yếu chỉ. Cuộc họp mặt nói trên đã được tổ chức vào mùa hè năm 1997 và vào ngày 3 tháng 8 năm ấy, kinh văn Thủ Trung được sư phụ công bố. Ngày 26 tháng 7 năm 1998, sư phụ đã trở lại Trường Xuân một lần nữa và giảng pháp cho các phụ đạo viên tại khách sạn Lý Lạp. Để cho những người ngồi ở phía sau có thể nhìn thấy Ngài, sư phụ ngồi lên một chồng ghế gồm nhiều ghế xếp lên nhau và giảng pháp trong 5 giờ liền. Đây là lần cuối cùng mà sư phụ giảng pháp ở Trung Quốc. Một năm sau, cuộc bức hại khủng khiếp đã quét qua mảnh đất Trung Quốc Thần Châu và một trận chiến giữa thiện và ác bắt đầu mở ra. Sư phụ giảng: "Chúng ta trong tu luyện, nơi xã hội và những người khác nhau tạo ra rắc rối các loại phương diện cho chúng ta, thì chúng ta đều có thể nhắm vào các tình huống khác nhau mà duy hộ đại pháp. Đó chẳng phải là hộ pháp sao? Còn nói về những người xấu ấy, những người làm việc xấu xa, nếu họ có thể cứu vãn thì chúng ta khuyến khích thuyết phục họ, có khi là họ còn đắc độ. Nếu họ khăng khăng một kiểu, cứ làm thế nữa, cứ điên khùng làm như thế thì tới một lúc nhất định chúng ta sẽ xử lý họ. Cũng có thể để là khảo nghiệm học viên nên tạm thời lợi dụng họ một chút, đến khi chúng ta tu luyện kết thúc thì họ phải hoàn trả hết thảy những gì bản thân họ làm. Đó là khẳng định." Trích: Giảng pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân năm 1998. Đọc kỹ lại bài giảng thì sư phụ đã nói với các học viên về những việc cần làm trước khi cuộc bức hại diễn ra. Chỉ là lúc đó chúng ta đã không thể hiểu được lời của Ngài. Sư phụ giảng pháp lý của vũ trụ cho chúng ta theo một hệ thống và thứ tự nhất định. Sư phụ đã để lại cho chúng ta hình thức bất phá của tu luyện pháp luân đại pháp. Điều này sẽ là nền tảng cho các thế hệ mai sau và sẽ tồn tại mãi mãi. Vào tháng 1 năm 1999, cuốn Hồng Ngâm của sư phụ đã được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhân Dân Thanh Hải. Cuốn sách là một bộ sưu tập 72 bài thơ sư phụ đã viết trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 1976 đến tháng 11 năm 1998. Chúng tôi đã nhận được cuốn sách sau lần thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 25 tháng 4. Những bài thơ của sư phụ đã trở thành những hướng dẫn chỉ đạo cho tu luyện cá nhân của chúng tôi và trong thời điểm mà hoàn cảnh đang thay đổi. Phần 2. Học Pháp, Đắc Pháp. 1. Sự việc thứ nhất, đọc Pháp, thuộc Pháp và chép lại Pháp. Để khuyến khích các học viên Pháp Luân Công tinh tấn hơn nữa trong tu luyện cá nhân, sư phụ đã viết tặng bài thơ sau đây cho các học viên tại Trường Xuân vào ngày 15 tháng 9 năm 1994. Thường nhân nan tri tu luyện khổ, tranh tranh đấu đấu đang tố phúc. Tu đắc chấp trước vô nhất lậu, khổ khứ cam lai thị chân phúc. Trích Mê Trung Tu, Hồng Ngâm. Tạm dịch: tu trong mê, người thường đâu biết khổ nơi tu, tranh tranh đấu đấu để làm phúc. Tu đến chấp trước không mục lậu, khổ tận cam lai là chân phúc. Vào ngày 8 tháng 10 năm 1994, sư phụ viết tặng một bài thơ nữa cho các học viên tại Trường Xuân. Học Pháp, Đắc Pháp, tỷ học, tỷ tu, sự sự đối chiếu, tố đáo, thị tu. Trích Thực Tu, Hồng Ngâm. Tạm dịch: thực tu, học Pháp, đắc Pháp, so học, so tu, mỗi mỗi đối chiếu, làm thế là tu. Các học viên Pháp Luân Công học Pháp rất kiên trì. Dẫu là học một mình hay học nhóm cũng vậy, điều này đã tạo ra một môi trường tu luyện ổn định và thuần khiết. Nhiều học viên đã chép tay và học thuộc Pháp. Một trong số họ đã viết trong bài chia sẻ kinh nghiệm của mình: khi tôi học thuộc lòng phần chân chính đưa con người lên cao tầng, tôi cảm thấy như đây là lần đầu tiên tôi đọc nó. Trong đó có chứa nội hàm vô tận và uyên thâm của Pháp. Tôi cảm thấy rằng trí não của tôi là quá nhỏ bé. Nếu tôi không vượt qua những suy nghĩ của người thường, tôi sẽ không thể thấu hiểu được Phật Pháp cao thâm như vậy. Đôi khi tôi cảm thấy rằng một thứ gì đó đang phát triển theo hình xoáy ốc lên trên từ đỉnh đầu của tôi. Sau đó tôi thường xuyên có cảm giác này khi tôi học thuộc Pháp. Tôi cảm thấy rằng tất cả các bộ phận trong thân thể tôi, thậm chí cả các tế bào nhỏ nhất cũng đều rất vui mừng. Khi đọc đến một đồ hình Pháp Luân trong bài giảng thứ 5, tôi đã hiểu sâu hơn về những gì sư phụ giảng. Xã hội nhân loại là chính ở trung gian nhất, tầng ngoài nhất, bề mặt nhất. Trích, thế nào là trí, tinh tấn yếu chỉ? Tôi đã nhìn thấy nhiều điều phía sau của chuyển pháp luân. Dường như tôi hiểu được cấu trúc của tầng tầng vũ trụ và cảm thấy sự bao la của vũ trụ này. Giống như vũ trụ và các thiên thể vô tận, tư tưởng của tôi được khai mở nhanh chóng vô hạn. Giống như một chiều không gian mới đã được mở ra trước mặt tôi. Một học viên khác đã sao chép 14 lần cuốn chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác 5 lần. Điều này trở thành phổ biến trong nhóm học Pháp của chúng tôi. Học viên này có thể cho chúng tôi biết đoạn bất kỳ nào ở đâu và thậm chí cả số trang. Chúng tôi thuộc lòng tất cả các kinh sách của sư phụ ngay khi các kinh văn này được xuất bản. Hầu hết mọi người đều học thuộc các kinh văn sau khi được xuất bản vài ngày, không kể các bài này dài hay ngắn thế nào. Đó là môi trường học Pháp rất tốt. Ban tuyên truyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cấm việc in ấn cuốn chuyển Pháp Luân trong một khoảng thời gian. Do đó chúng tôi đã chuyển các bản chuyển Pháp Luân chép tay cho các học viên mới. Sự việc thứ hai, nhóm chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Kể từ khi sư phụ đề nghị học Pháp theo nhóm trong bài giảng của Ngài cho các phụ đạo viên tại Trường Xuân, các học viên Pháp Luân Công đã nhanh chóng cải thiện môi trường học Pháp nhóm của họ. Các câu hỏi liên quan đến tu luyện sẽ được trả lời trong phần chia sẻ kinh nghiệm. Điều này khiến cho môi trường học Pháp trở nên rất ổn định. Các học viên từ các thành phố khác ở Trung Quốc đã đến Trường Xuân để tham khảo kinh nghiệm học Pháp của các học viên tại Trường Xuân. Đầu tiên là các học viên từ các thành phố phụ cận, sau đó học viên từ các tỉnh và thành phố khác cũng đến. Sau đó còn có cả các học viên nước ngoài đến Trường Xuân để học hỏi. Từ ngày 29 tháng 12 năm 1997 đến ngày 3 tháng 1 năm 1998, 83 học viên từ Đài Loan, Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật Bản và Indonesia đã đến Trường Xuân tham dự buổi họp mặt chia sẻ kinh nghiệm. Trong 5 ngày rưỡi, các học viên nước ngoài đã chia sẻ kinh nghiệm với các học viên Trường Xuân về học Pháp, tu luyện, bài trừ can nhiễu và hồng truyền Đại Pháp. Họ tham gia học Pháp nhóm buổi tối. Bất chấp bão tuyết, các học viên đều tham gia luyện công vào buổi sáng và các hoạt động quảng bá trên diện rộng trong dịp Tết năm mới. Họ cũng đến thăm công viên Thắng Lợi, Đại học Cát Lâm và nghe các học viên lâu năm kể lại sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp ra công chúng ở Trường Xuân như thế nào. Từ các học viên nước ngoài, các học viên địa phương rất phấn khích khi biết rằng đã có hơn 2.000 người trên 17 thành phố ở Đài Loan đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, cũng như Đại Pháp đã nhanh chóng được truyền đến các nước khác như Hoa Kỳ, Canada, Úc và các nước khác. 3. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tại Trường Xuân. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm lần thứ nhất của các học viên Đại Pháp tại Trường Xuân. Ngày 20 tháng 11 năm 1994, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đầu tiên cho các học viên Trường Xuân đã được tổ chức tại Minh Phóng Cung, Đại học Cát Lâm. Phòng hội thảo có sức chứa hơn 1.000 người đều đã kín chỗ. Một quan chức quân sự nghỉ hưu nói rằng ông đã nghỉ hưu do sức khỏe của ông. Vào thời điểm đó, ông mắc một căn bệnh nan y. Tuy nhiên, ngay sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe ông đã hồi phục trở lại. Sau khi tập luyện Pháp Luân Công, ông đã trở nên khỏe mạnh với một làn da hồng hào. Một người đàn ông lớn tuổi chia sẻ về việc hai vợ chồng ông tính sư tính Pháp thế nào. Họ khuyến khích lẫn nhau trong tu luyện và cùng nhau vượt qua khổ nạn. Họ nhấn mạnh rằng Đại Pháp là siêu thường và kỳ diệu. Một sinh viên tốt nghiệp đại học chia sẻ cô đã loại bỏ chấp trước vào danh lợi từ khi cô tu luyện Pháp Luân Công. Những người tham dự đều được nhận lợi ích từ hội thảo chia sẻ. Rất nhiều người đã rơi nước mắt. Đồng thời họ tăng cường quyết tâm tu luyện Đại Pháp cho đến viên mãn. Một số bài chia sẻ trong hội thảo được tập hợp thành một ấn phẩm có tên Những câu chuyện tu luyện Pháp Luân Phật Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Phật Pháp tu luyện cố sự. Sư phụ đã giảng về hội thảo chia sẻ này trong giảng Pháp tại Quảng Châu với một số trạm trưởng trạm phụ đạo toàn quốc năm 1994 trong phần giảng Pháp. Trường Xuân đã làm băng thu hình, học viên trao đổi hết sức sinh động, học viên tới nghe cũng rất phấn khích, có những người khóc. Vì buổi họp diễn ra rất sinh động, bầu không khí rất tốt, mọi người cũng rất vui, giống như điều mà chư vị có người vừa nói rằng, ở trong trường này, chỉ thiếu đích thân tôi tại đó thôi, chứ cái gì cũng không thiếu, giống như tôi mở lớp vậy, trường ấy mạnh mẽ phi thường. Có thể nói đó là tập kết của Pháp Luân Công, đồng dạng như Pháp Hội, do đó hiệu quả vô cùng tốt đẹp. Tương lai học viên phát triển đông lên rồi, học viên có thể làm như thế, trao đổi tâm đắc thể hội. Thông qua học Pháp, điều đó hết sức có tính giáo dục người ta. Bản thân học viên sau khi học công thì có những thu hoạch nào đó. Từ một phương diện mà xét thì còn sinh động hơn chúng ta nói ở đây. Đây là hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được tổ chức. Các chư Phật và chư thần trong vũ trụ đã xuất hiện cùng với chúng tôi. 2 năm rưỡi sau khi sư phụ hồng Pháp, các học viên đã đề cao trong tất cả phương diện. Những điều phi thường đã xảy ra trong hội thảo này. Thời tiết ấm áp và tràn đầy ánh nắng một cách kỳ lạ trong một ngày mùa đông tại vùng Đông Bắc Trung Quốc. Ngay cả cây cối xung quanh địa điểm tổ chức hội thảo trông cũng rực rỡ hơn. Khi các học viên đi đến gần địa điểm tổ chức hội thảo, những đám mây sáng hình tròn xuất hiện trên đầu mọi người cũng bay đến gần hơn. Một số học viên có thiên mục mở, có thể nhìn thấy các chư Phật và thần cũng đang đến. Cảnh tượng thù thắng này được ghi lại và phát lại trong mỗi lần học pháp nhóm tại Trường Xuân. Các học viên lâu năm là những nhân chứng cho những điều phi thường này. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.